Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm 2012 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp Thai Tạng Giới, Ngoại Kim Cương Bộ Viện, Phương Đông, trang 289, qua tới Ngu Mật Cung thứ 29. Trước khi vào buổi học mình chắc tay là niệm một giấy Đức Bổn Sư 3 lần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kỳ trước mình đã qua hết 7 ngũ sao, 7 tú. Bây giờ mình qua tới Ngu Mật Cung. Quý vị cẩn thận, bởi vì ở trong này, quyển sách này là người ta viết theo những cái kiến thức của các ngài ở bên Đông Mật. Hôm trước mình nói rồi là nhiều nhà Phật học ở bên Đông Mật đó, họ cũng không biết rành về những chuyện này lắm. Thành ra họ thấy làm sao thì họ viết vậy và họ không dám bỏ. Sự thật là họ không có biết nhiều. Thành ra ở phía dưới thì quý vị thấy họ viết những cái mà đối với cái quan niệm, với cái kiến thức của mình bây giờ nó khác. Ngưu Mật Cung, Rasa Vimana, lại xưng là Ngưu Cung, Kim Ngưu Cung, Mật Ngưu Cung, Kỳ Ngưu Thần Chủ, là một trong 12 cung. Lavadasa Vimana, tôn này chủ về việc nuôi dưỡng cầm thú, xúc mục, tôn hình con bò đực màu vàng đỏ. Thành ra nếu mà quý vị nghĩ cái này đó, ở cái này là ông thần nào đó không biết mà chuyên môn chủ về đi nuôi bò, nuôi cầm thú, tức là mục xúc đó, thì thật ra nó không phải. Cái Ngưu Mật Cung đó, tức là Ngưu Cung tức là bây giờ mình gọi là Kim Ngưu, tức là Taurus. Taurus tức là cái cung, một trong 12 cung hoàng đạo. Thì rồi mình nói rồi phải không? Quý vị nhớ. Tức là trên cái vòng trời của mình á, một vòng như vậy họ chia ra là 12 phần. Thì cái vòng ở giữa đó, họ chia là 12 phần như vậy. Cứ một tháng đó là một phần. Thì quý vị thấy ngày xưa đó, người ta nghĩ trái đất nó là trung tâm của vũ trụ. Bầu trời nó quay xung quanh trái đất. Mặt trăng cũng quay xung quanh trái đất, mặt trời cũng quay xung quanh trái đất. Thành ra họ vẽ cái hình bầu trời của mình nó khác nhiều dữ lắm quý vị. Nó có nhiều cái nó giải thích cho mình, về sau mình sẽ học ở đây là La Hầu Kế Đô chẳng hạn. Nhưng mà cái hoàng đạo thì kỳ rồi mình nói rồi phải không? Tức là họ chia làm 12 phần như vậy. Tháng nào đó cái mặt trời đó nó đi ngang cái vùng đó thì gọi là thuộc cái vùng đó. Thì cái Ngưu Cung tức là Taurus là Kim Ngưu, tức là từ ngày 20 tháng 4 dương lịch á cho tới ngày 20 tháng 5. Chắc quý vị biết rồi phải không? Quý vị nào mà theo tử vi Tây Phương đó, thì quý vị sanh ở trong cái khoảng đó, tức là quý vị cầm tinh cái cơm ngưu tức là Taurus, tức là mình nói là tuổi con trâu đó, tuổi con bò, thì họ gọi là cơm ngưu cung là như vậy. Cái cung cơm ngưu như vậy mà mình nói theo cái tử vi của họ đoán đó, tức là tại vì bây giờ quý vị thấy người ta tin cái astrology với cái astronomy á, tức là cái tử vi, tức là astrology là khác, còn cái astronomy tức là mình học về thiên văn học. Tức là mình chỉ biết xem là những ngôi sao, những hành tinh đó nó chạy tới đâu, nó nằm thế thôi. Còn astrology tức là ngày xưa họ cho những cái ảnh hưởng. Tức là họ nghĩ người nào thuộc cái này thì tánh thế này, thuộc người kia thì tánh cái kia, phải không? Nhưng mà quý vị biết thì cái đó nó chỉ là tâm lý học thôi. Trong người mình thì nó có đủ cả thất tình lục dục hết. Lúc thì nó thế này, lúc thì nó thế khác, người nào cũng vậy hết. Nhưng mà lúc mà người ta nói mình đang gặp chuyện này mà gặp người ta nói chuyện đó thì mình thấy nó đúng. Còn nếu mà không phải chuyện đó thì mình lại thấy nó tôi bây giờ tôi không vậy nhưng mà hồi trước tôi có vậy, thành ra mình cũng nghĩ nó đúng. Tại vì cái phần tử vi của nó là khác. Cái phần này ấy, nhiều người ta lầm lộn, ngày xưa đó thì ta cho nó dính nhau hết. Cung Kim Ngưu này ấy, thì nó thuộc đất và cái chủ của nó là Kim Tinh. Kim Tinh tức là sao Venus nữa. Tức là mình gọi là sao Mai, sao Hôm. Quý vị biết buổi sáng mình thấy thì gọi là vậy. Và nếu mà bây giờ mình mở ngoặc mình nói, muốn nói về tử vi đó, thì mình nói cái người này là tính ổn định và bị động. Tức là người ta không có chủ quan. Thì quý vị thấy đúng ra cái này cũng chỉ là tâm lý học thôi. Có người thì người ta nói là tính chủ quan, có người nói là tính khách quan bị động chẳng hạn. Thì thật ra mình thì có lúc mình bị động mà có lúc mình chủ động gì phải không? Chứ đâu có ai mà chủ động hoài hoặc là ai bị động hoài đâu. Nhưng mà lúc mà mình thấy như vậy nhiều, bây giờ tôi đang buồn thì tôi nghĩ đúng rồi, nói tôi bị động là đúng. Nhưng mà tới lúc mà tôi đang hăng hái, tôi đang làm việc nhiều thì nó bị động là tại hôm trước tôi bị động, bây giờ tôi chủ động thì nó khác, vì vậy thì thôi. Chứ thật ra cái đó là nói về astrology, tức là nói về tử vi thì nó khác. Chữ chủng tử là cha hay vr, tam muội gia hình là cung điện, tướng ấn là chư diệu ấn. Diệu ấn tức là cái ngôi sao mà nó không có cố định. Quý vị nhớ, hôm trước mình nói rồi, tức là trong cái vũ trụ ngày xưa người học thì họ gọi là cửu diệu. Cửu diệu tức là có 9 cái sao mà nó không có ở một chỗ, nó cứ di chuyển hoài. Thì nó là kim mộc thủy hỏa thổ, tức là năm cái hành tinh mình ấy, rồi thêm mặt trời mặt trăng là 7 cái, với lại la hầu kế đô là 9 cái. Thì 9 cái đó ngày xưa người ta gọi là sao tuốt, mặt trăng cũng gọi là sao, mặt trời cũng gọi là sao. Thì những họ gọi như tất cả những cái đó là tinh tú, và họ thấy là nếu mà trên cái bầu trời đó, trái đất đứng vậy, tất cả những sao đó, mặt trời mặt trăng này, kim mộc thủy hỏa thổ này, với lại la hầu kế đô, là những cái sao đó nó di chuyển, nó không có ở một chỗ. Giống như bây giờ mình nhìn trên bầu trời thì mình thấy tất cả bầu trời nó xoay đi, xoay đi, từ đi. Thì nó mới có những cung này cung nọ. Vì cung nó tức là nguyên một cái chòm sao ở một cái vùng đó, thì họ gọi là cung. Như cái ngưu mật cung này mình nói là cái torus là như vậy. Đứng ấn là chia diệu ấn. Chia diệu ấn tức là tất cả các ngôi sao đó, mà sao mà moving ấy, tức là sao mà di chuyển đó, thì dùng cái ấn này. Tức là hai tay chấp lại giống như là liên hoa ấn, nhưng mà cái ngón cái đó nó rời ra, tách ra. Quý vị nhớ không? Liên hoa ấn tức là hai tay mình hợp trưởng, tức là hai tay mình chắp lại, nhưng mà cái ngón cái nó chạm vào mấy ngón kia, còn cái này ngón cái nó tách ra khỏi mấy ngón kia, thì mình gọi là chưa diệu ấn. Chân ngôn là Nam Samanta Buddha Nam Vrsa Pataye Swaha. Rồi bây giờ tới Bạch Dương Cung tức là con dê trắng. Mesa Vimana lại xưng là Dương Cung Chỉ Dương Thần Chú, là 112 cung. Thì tức là cái này nó cũng là ở trong hoàng đạo, một cung trong hoàng đạo. Cung trong hoàng đạo thì cái cung này là gọi là dương cưu, tức là Ares. Quý vị biết tuổi tử vi mà Tây Phương đó, thì họ gọi là con dê thì Ares. Cái này thì quý vị nếu mà sinh từ ngày 21 tháng 3 cho tới ngày 19 tháng 4 đó, thì là thuộc cái cung này, tức là nó ở trước cái cung Kim Ngưu. Thì cái chủ của nó là lửa và nó thuộc hỏa tinh, thì dễ hiểu phải không? Hỏa tức là lửa gì, hỏa tinh tức là Mars. Cái người nào mà sanh trong này thì ở số tử vi của người ta thì người ta tin là mấy người này á, thì cái tư tưởng người ta là hay thống lĩnh, và cái tính của người ta là tính chủ động. Thì ngược lại với Kim Ngưu, những người mà sinh Kim Ngưu đó thì tính bị động, người mà sinh ở trong cái Dương Cưu này thì tính là chủ động. Thì người ta kêu mình dê nó hút mà, mình dê nó hút á, nó thì vậy nữa. Nhưng mà thật ra cái tuổi Dương Cưu này là Ares vậy, thì nó cũng chỉ là một cung ở trên bầu trời thôi. Thì quý vị thấy ở đây mình học Đông Tây Nam Bắc, Đông Tây Nam Bắc thì mình sẽ học mỗi cái phương như vậy. Cái này là phương Đông này mình sẽ có 3 cái cung. Bởi vì cũng có tất cả 12 cung cái gì, 12 cung 12 tháng. Tôn này là chủ về việc có cảnh hành. Thì cái này là mấy cái ông Đông Mật ông viết thôi, quý vị cứ về đọc để cho hiểu cái ý của các ông ấy thôi. Chứ nó thật sự nó không phải vậy, vì cái này nó thuộc cái cung đó. Bây giờ mình nói lại đi. Tức là cái này không phải là mình, nếu mình đọc cái này mình nói tôn hình con dê màu trắng hoặc là hình thiên nữ, tay trái tác khí vô biến, tay phải nắm quyền để trước ngực và dựng đứng ngón trỏ ngồi trên tòa hình tròn, trước tòa có con dê. Bây giờ mình nói trời ơi, bây giờ tôi thờ cúng cho tôi lạy con dê, lạy cô gái mà đứng trước con dê cũng đúng, tại sao kỳ cục chẳng hiểu cái gì. Nhưng mà sự thật là quý vị biết cái này tức là nó biểu hiện cho cái cung đó ở trên hoàng đạo. Cái cung đó tức là nguyên một cái phần của trời như vậy, biết bao nhiêu những tinh tú, biết bao nhiêu những sao ở trong đó. Mà quý vị nhớ kỳ rồi mình nói rồi phải không, mình thấy một ngôi sao hoặc là một chòm sao như vậy, nhưng mà tới lúc mà mình nhìn vô cái viễn vọng kính thì trời ơi, nó là cả tỷ ngôi sao chứ không phải là một ngôi sao hoặc là một chòm sao không, mà cả tỷ như vậy. Mình dùng cái viễn vọng kính tối đa rõ thêm nữa thì một đốm như vậy nó lại thành ra một cả tỷ khác nữa, tức là nó là cả tỷ thế giới, và mỗi thế giới như vậy là biết bao nhiêu chúng sinh trên đó nữa. Thành ra quý vị không biết, mình không phải mình thờ cúng cái ngôi sao đó, nhưng mà khi mà mình quán cái này, tức là mình quán liên tưởng tới tất cả những chúng sinh ở trong vũ trụ. Mình không phải là độc nhất trên thế giới, quý vị có biết bao nhiêu những thế giới, những vũ trụ khác rồi. Đức Phật thì nói kinh rõ rệt, ví dụ như quý vị tụng A Di Đà, Đức Phật nói quá thập vạn ước Phật độ, tức là 10 vạn ước thế giới Phật như vậy qua bên Tây Phương thì mới tới cái cõi Đức Phật Di Đà. Mình nói 10 vạn ước Phật độ tức là bao nhiêu, 10 vạn ước tức là hơn 1 tỷ thế giới như vậy. Nói, trời đất ơi, một thế giới này mình bây giờ mình đi tìm thêm một thằng cha con mẹ nào thế giới nào tìm của ông gia phải không? Xong vậy mà thấy thật sự ra là cái thái dương hệ của mình nó chẳng là cái gì hết, nó chút xíu nó còn nhỏ hơn một cái hạt bụi ở trên vũ trụ như vậy. Thì theo quý vị, mình nói một cái cung như vậy không phải là một con bò, một con dê, một con trâu hay một con gì hết ha, mà nó là nguyên một cái vùng đó đầy những cái vũ trụ, đầy những thế giới hết, đầy những chúng sinh hết. Ở thế giới như vậy luôn luôn khi mình quán, tức là mình ngồi mình quán cái cung này, cái Bạch Dương Cung này, tức là mình quán thấy cái vùng đó, biết bao nhiêu vũ trụ, biết bao nhiêu thế giới khác, rồi có những sinh vật khác, họ cũng phải giống như mình, giống như hôm trước mình nói phải không, giống như quý vị xem phim Avatar vậy. Cái mình đi vô cái thế giới đó, cái thế giới Pandora, một cái tự dưng cái thằng Michael nó đang là liệt sĩ phải không, liệt sĩ tức là binh sĩ mà bị liệt đó, bị liệt biểu tay hai cái chân rồi, bị đạn bắn ngày xưa đó, tay hai chân rồi đi xe lăn, cho lên trên Pandora một cái, bỏ vào trong cái máy một cái ống chạy qua bên kia một cái thì ông thành một cái thằng người màu xanh lè lè cao 3 thước này, có đuôi chứ quý vị nhớ, thì ông phải chạy như là quỷ ấy. Lẹ lắm, bởi vì khi mà mình thích ứng vào một thế giới khác thì nó khác, tức là trên thế giới này có những cái chúng sinh khác mình chưa thấy được, mình chưa thấy được hình dạng người ta làm sao hết, hoặc mình không hiểu được. Thành ra nó có những cái sách mà gọi là sách khoa học giả tưởng, science fiction ấy. Họ vẽ rồi họ mô tưởng những cái này cái kia. Quý vị xem những phim như Star Wars, những phim gì đó thì chắc quý vị biết rồi chứ gì phải không? Thấy những cái chúng sinh khác nó kỳ cục, cái thằng đầu là có cái đuôi sau, hay là thằng một mắt, thằng hai chân, bốn chân, đủ thứ hết, những cái quái đản vậy. Tức là khi mà mình quán những cái cung này, không phải là mình quán cái ngôi sao đó, hoặc mình quán cái tử vi đó, hoặc là mình quán cái cô thiếu nữ này đứng ở trước lại có con dê gì, không phải cái đó, mà mình quán tất cả những thế giới, những vũ trụ, những chúng sinh khác. Chữ trung tử là J hay M, tam muội ra hình là cung điện, tướng ấn là chư diệu ấn, cũng giống như phía trên. Chân ngôn là Namasamanta Buddhanam Mesapataye Swaha. Mesa tức là con dê đó, người ta họ nói như vậy. Bây giờ tới hai cái cung nữa, tức là phu phụ cung. Phu phụ cung quý vị thấy 31 và 32 đều là phu phụ cung hết. Phu phụ cung này ấy, tức là Gemini. Gemini bây giờ mình xem trên hoàng đạo ấy, thì nó chỉ là một cung thôi. Một cung Gemini. Gemini bây giờ họ gọi là song nam hoặc là song tử. Song tử tức là hai đứa con trai song sinh ấy. Gemini thì trước mình nói rồi phải không? Castor Pollux đó, quý vị nhớ. Thì cái này ấy, nếu mà mình tính ngày nó, tức là ngày 21 tháng 5 cho tới ngày 20 tháng 6, thì cái mặt trời đó nó đi vào cái cung hoàng đạo này. Tức là mặt trời nó đi vào cái cung này. Nếu mà mình thi văn ngày xưa đó, thì người ta thấy như vậy. Mà người ta cho là những cái người nào mà sanh vào từ ngày 21 tháng 5 đó, cho tới ngày 20 tháng 6 đó, là thuộc cái tuổi này, tuổi sông nam. Người ta nói là cái người này thuộc Gemini, người này là thuộc Vẹt Sô, Bảo Bình vậy hả? Tức là Aquarius đó, ví dụ vậy. Thì quý vị biết tiếng Tây, tiếng Việt, tiếng Anh nó khác nhau. Chẳng hạn như Aquarius, tức là tiếng Anh. Rồi qua tiếng Tây là Vẹt Sô, tiếng Việt thì gọi là Bảo Bình chẳng hạn. Thì mỗi khung khác. Thì cái là phu phụ cung, phu phụ. Tại ngày xưa, cái này của người ta thì người ta không nói là hai người song sanh. Cái này theo cái thay tạng giới ấy, thì người ta nghĩ cái cung này của nó là cung hai vợ chồng. Phu phụ đó, tức là vợ chồng. Mà cũng hay quý vị thấy không? Tức là ngày xưa họ dám vậy, chứ ngày xưa một ông trời ơi, biết bao nhiêu phụ người trời. Thì ai cũng có nhiều vợ, nhưng mà quý vị thấy các ông này ngày xưa hay lắm. Nghĩa là người ta thấy rõ rệt trên thế giới vậy. Cái giai đoạn ngày xưa nó phân biệt chủng tộc, gốc gác hoặc là nam nữ đó, nó chỉ là cái giai đoạn tạm thời thôi. Rồi nó sẽ tiến tới một cái đó mà họ đã thấy hết rồi. Nhưng mà cái người thường thì người ta không hiểu cái chuyện đó. Người ta vẫn bám víu vào đó. Phu phụ cung Mithuna Vimana. Mithuna Vimana lại sinh là phu phụ cung, âm dương cung, song nữ cung hoặc song điểu thần chủ là một trong 12 cung. Tôn này chủ về việc mang thai và con cháu. Thì cái này nó đúng. Hai cái này một hồi mình sẽ học qua 32, nó cũng là phu phụ cung luôn á. Thì cái này nó là cái dạng của nó, biểu hiện của nó là chó. Với nó thuộc cái thủy tinh. Thủy tinh tức là Mercury á. Mercury tức là cái ngôi sao mà gần mặt trời nhất. Quý vị nhớ cái thái dương hệ của mình, nó mặt trời, rồi bắt đầu tới thủy tinh, rồi tới kim tinh, rồi mới tới trái đất. Trái đất tức là cái hành tinh thứ ba. Rồi qua tới thứ tư là cái Mars, tức là hỏa tinh. Thì cái này chủ của nó là gió, và cầm tinh của nó là thủy tinh. Cái tánh của cái người, nếu mà quý vị muốn xem tử vi đó, thì cái người mà sanh từ ngày 21 tháng 5 cho tới ngày 20 tháng 6 đó, cái tánh của họ biến đổi và họ chủ động. Họ cũng chủ động, nhưng mà cái tánh họ thay đổi. Tức là họ không có thống lĩnh hoặc gì, không có chắc chắn. Tánh họ dễ thay đổi, nhưng mà họ chủ động. Chủ động dễ thay đổi. Tức là ví dụ như là mấy ông chính trị gia mà làm lớn, mà mê mộng á, thì thay đổi hoài. Mà ông ra ứng cử thì ông nói như vậy, mà tới lúc mà nhiều người ta thích cái kia thì ông lấy theo cái kia liền. Thì là cái tánh này. Tôn này chủ về mang thai con cháu. Tức là cái này là cái kiến thức về xưa của mấy ông mà đông mật. Tôn hình là nam, tôn hình là nam chứ không phải như tôn hình Bạch Dương kia là nữ. Hướng mặt về bên phải cùng đối với nữ. À, tức là cái này, cái hình của người ta nghĩ ngày xưa là phu phụ, tức là đông đàn bà. Thành ra có một ông, một bà đứng mà đồng mặt nhau, gọi như vậy. Chữ trùng tử là J hay Mi, tam muội ra hình là cung điện, tướng ấn cũng là chư diệu ấn, cũng giống mấy cái sao trước ha. Chân ngôn là Namasamanta Buddhanam Mithuna Pataye Swaha. Rồi bây giờ tới cái phu phụ cung thứ hai, tức là phu phụ cung vừa rồi là nam, phu phụ cung này là nữ á. Tức là ngày xưa người ta nghĩ là cái này là cái cung này là đàn ông đàn bà, họ tượng trưng như vậy. Bây giờ của mình thì tức là hai đàn ông, tức là song nam, Gemini, thì mình biết cái này là tại vì theo cái thần thoại Hy Lạp, tức là Pollux với Castor. Quý vị nhớ kỳ rồi mình nói rồi phải không? Quý vị nhớ chuyện đó, mình không nhớ là lặp lại nữa. Mithuna Vimana lại xưng là phu phụ cung, âm dương cung, song nữ cung hoặc song điểu thần chủ, là một trong 12 cung. Tôn này chủ về việc mang thai con cháu, cũng giống trên. Tôn hình là nữ, à cái này là nữ, cái kia là nam. Tại vì hai cái này nó cặp vào nhau. Quý vị thấy tại vì ở đây họ dùng tới 4 cung. Đúng ra thì có 3 phần thôi, 4 phương gì phải không? Thì có chỉ có 3 cái cung thôi. Một phương nó chỉ có 3 cung thôi thì cộng lại mới thành ra 12 được. Nhưng mà cái này họ dùng 4 cung, thì ra cái cung phu phụ, tức là cái cung song nam này họ tách ra lập đôi. Có vậy thôi. Tôn hình nữ hướng mặt về bên trái cùng đối với nam, tay cầm hoa sen, trên sen có ngôi sao. Thì nếu quý vị thấy cái hình như vậy, vẽ như vậy của các ngày đông mật ấy, thì quý vị biết à, cái này bây giờ mình thấy tức là nó là Gemini, tức là nó song nam, cái cung ở phía đó, và nó tượng trưng cho biết bao nhiêu thế giới, biết bao nhiêu vũ trụ, biết bao nhiêu chúng sinh như vậy. Chữ chủ tử là Gemini, tam muội gia hình là cung điện, tướng ấn là chư diệu ấn, cũng giống như trên ha. Trên ngôn là Nama Samanta Buddha Nam Mithuna Pataye Swaha, tức là cũng giống như cái phụ cung trên 231. Bây giờ tức tuệ tinh Ketu. Ketu á, tức là mình nói là kế đô, quý vị biết cái này cũng là sao, sao kế đô. Ketu dịch âm là kế đô, kế đô, kế đô dịch ý là kỳ tinh, lại xưng là báo vĩ tinh, thực thần vĩ, vĩ tức là cái đuôi ấy. Thực thần vĩ được an bày ở phương Tây Nam cùng với bảy diệu, và La Hầu được xưng chung là cửu diệu, tức là kế đô với lại La Hầu cộng với lại cái bảy diệu kia, thất diệu kia. Thất diệu tức là kim mộc thủy hỏa thổ với nhật nguyệt, nãy mình nói rồi quý vị nhớ ha. Tức là năm cái hành tinh á, kim mộc thủy hỏa thổ, sau kim sau mộc sau thủy sau hỏa sau thổ, rồi cái mặt trời mặt trăng, tức là bảy cái đó gọi là bảy diệu, thất diệu. Thất diệu thì cùng với lại La Hầu kế đô hợp thành gọi là cửu diệu. Cửu diệu tức là chín diệu. Diệu tức là cái sao mình thấy trên trời nhưng mà nó không có cố định, nó cứ di chuyển hoài, bữa nay thấy chỗ này, ngày mai thấy chỗ khác, nó không cùng một chỗ nữa. Còn những cái ngôi sao mà quý vị thấy nó làm như nó cố định ở trên vòng trời nữa thì cái đó gọi là tinh. Tôn hình thân mẫu thịt ở trong mây lộ nửa thân. Bây giờ mình phải nói về cái kế đô. Kế đô thì ở đây còn La Hầu là thuộc cái cung phương Nam, kế đô là phương Đông, còn La Hầu là phương Nam. Cái này bây giờ mình nói rắc rối là bởi vì chắc quý vị cũng khó hiểu, mà mình cũng khó hiểu nữa. Bởi vì bây giờ cái thiên văn học của mình á, hoặc là cái cách trí mình học hồi nhỏ đó, thì quý vị biết rồi cái gì phải không? Tức là mặt trời là cái trung tâm của cái thái dương hệ, chung quanh mặt trời nó thì là trái đất mình, nó là một cái hành tinh của mặt trời, tức là nó quay chung quanh mặt trời, nó quay vòng chung quanh mặt trời. Rồi chung quanh trái đất của mình á, thì mặt trăng nó lại là hành tinh của trái đất, tức là mặt trăng nó quay chung quanh trái đất. Thành ra bây giờ người ta giải thích cái nhật thực nó dễ dàng phải không? Ví dụ như bây giờ mặt trời nó nằm ở phía bên tay phải tôi, trái đất nó nằm ở phía bên tay trái tôi. Rồi bây giờ cái mặt trăng nó quay chung quanh trái đất như vậy, thì khi mà mặt trăng nó quay mà nó nằm giữa mặt trời với trái đất ấy, thì nó cản cái ánh mặt trời chiếu xuống gì phải không? Thành ra nếu mà khi nào mà nó quay qua mà đúng che đúng ngay cái hướng mặt trời như vậy, bởi vì nó quay thì nhiều khi nó nhích lên, nhiều khi nó nhích xuống, thì cái đó nó chết khuất. Nhưng mà nếu mà nó quay làm sao cho đúng rồi thì một cái vùng đó ở trên trái đất ấy, sẽ thấy là mặt trời của tự nhiên bây giờ mặt trời bị che mất. Bởi vì cái mặt trăng á, nó che cái bóng mặt trời, cái hình mặt trời thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà cái vùng đó ở trên trái đất á, thì họ thấy như vậy. Thành ra nhật thực không phải là hoàn toàn lúc nào cũng thấy và mọi người đều thấy hết, mà chỉ thấy từng vùng. Có vùng thì thấy thế này, có vùng thì thấy khác. Mấy giờ chắc quý vị biết rồi. Thì khi mà mặt trăng nó đứng như vậy thì mình thấy cái đó gọi là nhật thực. Rồi khi mà mặt trăng nó vòng qua phía bên sau, bên trái đất, tức là phía xa ra, và trái đất nó nằm ở giữa mặt trời với lại mặt trăng á, thì khi mà cái bóng của trái đất á, nó chiếu lên trên mặt trăng, tức là mặt trời nó chiếu gì, thì cái bóng của trái đất mà nó chiếu nó đè lên trên mặt trăng, bởi vì mặt trăng nó cũng đi lên đi xuống nhích vậy, nó không có đúng. Thành ra nhiều khi mình thấy mặt trăng, nhất là khi mình thấy mặt trăng tròn á, tức là mặt trăng nó lên trên phía chút xíu vậy, cái ánh sáng của mặt trời nó chiếu qua mình thấy là mặt trăng nó tròn quay như vậy. Nhưng mà nếu bây giờ thay vì vậy, bây giờ nó đi ngang đúng nhằm cái bóng của trái đất mà nó đè lên trên cái mặt trăng đó, thì lúc tự nhiên mình thấy mặt trăng nó, lúc mà nó đi vào chỗ cái bóng đó, tự nhiên thấy nó biến mất, thấy nó bị ăn. Đúng, nó ăn rồi một chập khi mà nó quay qua phía bên đây, nó đi ra khỏi cái vùng đó thì mình mới thấy được lại mặt trăng, thì lúc đó mình gọi là nguyệt thực. Quý vị hiểu cái chuyện đó rồi phải không? Nhật thực, nguyệt thực, bây giờ mình hiểu nó như vậy. Nhưng mà ngày xưa nó kẹt một cái là người ta nói trái đất nó là trung tâm của vũ trụ, mặt trời nó quay chung quanh trái đất, mặt trăng nó cũng quay chung quanh trái đất. Bây giờ quý vị làm sao vẽ ra hình được? Nhưng mà ngày xưa mấy ông thiên văn học ông cũng hay lắm quý vị, Tức là ông ngồi ông nghĩ vậy, rồi làm sao? Thì lúc mà mặt trời quay chung quanh trái đất, rồi mặt trăng quay chung quanh trái đất, thì người ta cũng tính được cái tốc độ mặt trời nó quay chung quanh quả đất. Thì người ta cũng tính là 365 ngày bao nhiêu phút đó, phải không? Tức là hơn 365 ngày một chút. Rồi cái mặt trăng nữa thì nó quay khoảng độ hơn 29 ngày là quay chung quanh quả đất. Nhưng mà nó quay theo cái một cái vòng khác, mặt trời quay theo một cái vòng khác. Khi mà mặt trời với mặt trăng nó quay mà hai cái góc nó đụng nhau á, thì người ta gọi một góc là cao điểm với lại hạ điểm. Cái cao điểm của nó ngày xưa nó họ gọi là La Hầu, cái hạ điểm của họ ngày xưa họ gọi là Kế Đồ. Bây giờ quý vị thấy nó hơi rắc rối phải không? Nhưng mà thật ra nó không rắc rối, bởi vì cái này nó sẽ giải thích cho mình tại sao mà người ta hiểu như vậy. Thì ngày xưa nó ở trong thần thoại Ấn Độ đó, La Hầu đó là một cái Asura tức là Atula. Mặt trời cũng là Atula, quý vị nhớ rồi phải không? Mặt trời cũng là Atula vậy. Mà La Hầu cũng là Atula. Thì ngày xưa đó La Hầu là Atula. Cái chuyện là bây giờ mình phải nói qua tới cái thần thoại ngày xưa, bởi vì cái này nó thuộc Ấn giáo. Tức là ngày xưa đó, nguyên cái vùng này thì họ tin theo cái Ấn giáo. Mà Ấn giáo thì họ dựa vào những bộ Vệ Đà, rồi họ dựa thêm những cái kinh phụ nữa, như là Ramayana, Mahabharata hay là Upanishad. Tất cả những cái kinh đó người ta giảng về cái sự thành lập của vũ trụ. Sự thành lập của vũ trụ trong Ấn giáo, bây giờ mình nói vắn tắt thôi chứ đâu phải là bây giờ tôi giảng về Ấn Độ giáo đâu, mà quý vị chắc cũng không có thích nghe mấy cái này, nghe một hồi nó rắc rối tùm lum giữa trơn. Bởi vì Ấn giáo nó biết bao nhiêu là các vị trời, các vị thần, quý vị nhiều lắm. Trời ơi, mình học bây giờ mình thấy bao nhiêu, mình học cái kia còn đã nữa. Quý vị thấy thần thoại Hy Lạp đã biết bao nhiêu vị rồi, mình còn không nhớ nữa, không hồ là mấy cái này. Thì ngày xưa nó theo cái huyền thoại của Ấn Độ đó, lúc mà thế giới vũ trụ thành lập á, thì cái dải ngân hà lúc mới thành lập á, là nhờ lúc đó cái ông Vishnu ông mới đổ sữa vào, đổ ông quậy lên. Quý vị biết như vậy không? Bây giờ người bên Ấn Độ người ta cũng còn sữa lắm ạ. Mà chuyện nó hay lắm, nó giải thích cho quý vị, bởi vì nhờ cái huyền thoại đó mới giải thích tại sao bên đó họ là thờ con bò. Con bò đó tức là nhờ ông Vishnu ông thả ra. Bây giờ bên Ấn Độ đó người ta vẫn thờ con bò. Thật ra không phải là thờ, nhưng mà họ quý trọng con bò, họ không bao giờ giết bò ấy. Bò đi đâu cũng vậy, mà sữa người ta cũng dùng như vậy, sữa dùng để cúng dường. Người ta nói ngày xưa là cái biển sữa như vậy. Xong rồi cái ông Vishnu đó ông cũng nói bây giờ quậy nó lên. Giống như bây giờ quý vị mà làm bơ đó phải không? Lấy sữa mà quậy nó lên thì nó thành bơ. Thì ngày xưa người ta cũng nghĩ như vậy. Thì cái thần thoại như vậy thôi, quý vị đừng có hỏi tôi không biết, tôi phải người viết ra thần thoại. Họ quậy lên thành ra tất cả những cái vùng sữa trên trời nó mới bung ra thành ra nó thành ra một cái dải ngân hà trên trời. Bây giờ quý vị nhìn cái dải ngân hà quý vị thấy gì phải không? Tức là Milky Way đó, là Voa Láctea đó, tức là quý vị nhìn thấy nguyên một cái dải nó toàn là sao hết, đầy hết sao. Thì cái thần thoại ngày xưa người ta vậy, lúc mà thành lập vũ trụ đó là cái ông làm vậy. Thì lúc đó ông dùng một con rắn, cái đầu con rắn với lại cái đuôi con rắn, thì La Hầu mới nắm cái đầu con rắn để giữ ra. Thật ra mình nói phải là con rồng, ngày xưa thì nó gọi là con rồng, dragon, chứ không phải là con rắn. Nhưng mà con rồng rắn thì họ thật ra nó cũng là một thứ xem thôi. Lúc nó quay như vậy, con rồng đó nó mới phun khói ra và nó nhả vô cái mặt của La Hầu. Thật ra Atula này muốn làm phước, muốn tu, nhưng mà tới lúc nó bị ảnh hưởng độc, ông mới xỉn, ông quay lần sau. Rồi lúc đó thành lập vũ trụ thì ông mới đi, ông mới thấy vậy. Lúc đó là mấy ông trời đó xuống đó hết. Mà quý vị biết thường thường nó ví dụ như những La Hầu, Kế Đô hay gì, ví dụ như làm con nhỏ phải không? Thì ví dụ như là quý vị làm ở trong mấy cái văn phòng cấp nhỏ thôi. Bây giờ tự dưng bây giờ toàn là các ông cống ngọc á. Tức là các ông lớn, bà lớn thì cái xuống hết, đầy nó. Thì lân la làm quen gì phải không? Làm quen, nhưng mà cái ông này thì ông mánh quá. Ông La Hầu này ông mánh quá, ông thấy cái nước cam lồ của mấy vị trời này. Ông mới lấy, ông thấy mấy ông này đem xuống để cho mấy ông này uống. Ông thấy vậy ông mới trọt luôn ông uống. Mà uống vô thì nó thành bất tử. Cái này nó giống như chuyện ở bên Kinh Thánh đó, nói là cái trái apple đó, quý vị biết trái táo đó, để biết lành biết dữ nó. Nhưng mà cái chuyện này khác. Thì ông uống vào một cái thì lúc đó cái bà Mohini đó, tức là vợ bé, tức là một bà vợ. Thật ra ngày xưa đó người ta cái không phải vợ chồng nhưng giống như mình mà người dân mà vô đâu à. Vợ tức là cái ông hóa thân ra, tức là avatar. Ông hóa thân ra rồi ông cưới. Các vị thần ở bên Ấn Độ nó ngộ lắm quý vị. Tức là vợ của mình á, tức là mình hóa thân ra rồi mình lấy. Chứ không phải là cái người đó là con bà này bà kia hay gì đó. Thì Mohini này á, là hóa thân của Vishnu. Mohini mới thấy La Hầu này uống trộm cái này, rút cái gươm ra chặt cái đầu La Hầu liền. Chặt cái đầu La Hầu, thì La Hầu bị đứt đầu đi. Đứt đầu nhưng mà vì cái đầu nó đã uống cái nước cam lồ rồi, thành ra nó không chết. Cái thân mình á thì nó bay ra ngoài, và nó trở thành kế đô. À, quý vị thấy thành ra La Hầu kế đô là như vậy. Tức là một Atula, cái đầu ấy bay ra ngoài, bay ra ngoài nhưng mà còn sống mãi, thành ra nó trở thành, nó thành ra La Hầu. Còn cái đuôi ấy, tức là cái thân mình ấy, nguyên cái thân mình từ cái cổ xuống ấy, nó thành ra kế đô. Thành ra bây giờ quý vị thấy ở trong những cái đền thờ Ấn giáo đó, hoặc là ngay cả bên Phật giáo á, Phật giáo mà bên Miến Điện, bên Thái Lan đó, họ thờ cái vị La Hầu dữ lắm. Bởi vì La Hầu là cái ông dữ, kế đô thì là rất là hiền. À, nó ngộ. Bây giờ mình nói về thần ha, mình chưa nói về mấy ngôi sao. Cái này để cho quý vị hiểu bây giờ tại sao mà lại có cái La Hầu kế đô này, cái thùng lùng trong nó. Thì kế đô đó là hiền lắm, hiền. Thành ra ở bên nó họ cúng thường lắm, nhưng mà hiền, bảo vệ cho mình nữa. Còn La Hầu đó thì nó rất là dữ, dằn tàn ác. Quý vị thấy ở mấy bên chùa Thái Lan đó, mà họ thờ cái đó là họ cúng cái gì, cúng cái gì màu đen mà. Cúng chè mè đen này, chế mọc hủ này, cúng đậu đen này, cà phê này. Mấy sư nó khoái lắm, cúng cà phê là cúng La Hầu, là xả xui mà. Quý vị biết La Hầu mà tới là dữ lắm. Thì ra cúng cà phê, rồi cúng thêm cái nữa, cái bằng ở bên Thái Lan nó còn, nó cái bằng Black Coke. Quý vị biết nó Coca-Cola đó. Không phải hồi xưa, cái đây chừng mấy năm nó bên Mỹ nó cũng làm cái đó, Black Coke, nó cho thêm cà phê vô, rồi làm màu thật là đậm, nó thích bán. Mà vì sau người ta không chịu mua đó, thôi nó bỏ cái đó. Nhưng mà ở Mỹ, cái xứ bên kia họ thích cà phê sao không biết. Thì dĩ nhiên là trong Coca-Cola, quý vị biết nó có caffeine rồi gì không? Quý vị uống cái đó biết rồi gì? Không tin bây giờ về mua cái lon Coca rồi, lật nhìn cái ingredient nó thấy có caffeine đó gì đâu. Uống vô thấy người nó khỏe lên. Ngày xưa nó còn cho cocaine đó. Thì cho nó mới kêu bằng Coca-Cola. Rồi về sau nó bỏ coca ra, tức là bỏ cái cocaine đi, nhưng mà nó cho caffeine vô. À, thành ra mình uống cái đó vô xong mình thấy khỏe, tỉnh người. Thì bên Thái Lan đó, nó còn cái Black Coke, nó cũng cúng cái đó. Tức là cúng cái ông La Hầu thì là cúng cái đó. Còn cúng kế đô này thì họ ít cúng. Nhưng mà kế đô nó cũng có cái chùa, có cái chùa bên Ấn Độ. Họ có cái chùa, bởi vì cái này nó thuộc Ấn giáo nhiều hơn là Phật giáo. Thành ra bên những người Hindu đó, những người Ấn giáo đó là người ta thờ cái này. Và ngộ lắm là cái tượng kế đô này á, thì thường thường quý vị vẽ là một cái thân hình mà không có cái đầu, hoặc là có cái đầu rắn, nhưng mà thường thường là họ để không có đầu. Không có đầu á, thì cái này gọi là kế tu, là kế đô. Còn cái hiện tượng nào mà có cái đầu không á, đưa hai cái tay che lên vậy, có thể là có cái mình rắn, cái mình rắn, nhưng mà thường thường là không có mình. Có cái đầu lớn không á, thì cái đó là La Hầu. Tức là nếu mà mình nói về thần ở trong Ấn giáo và trong Phật giáo đó, quý vị đừng có tưởng là cái đó là Ấn giáo không á. Mình nhất là quý vị nhiều khi mình không có chịu đọc kinh Phật ấy, mình nói là ôi sao Nam Mô A Di Đà Phật hết rồi, đúng rồi, cái niệm Phật không, mà trong khi ông Phật ông dạy biết bao nhiêu năm rồi, ông dạy biết bao nhiêu kinh rồi mà không chịu đọc. Thì quý vị đọc về, quý vị đọc cái bộ thôi, bây giờ mình đừng có nói kinh Đại Thừa, người ta nói kinh Đại Thừa là mấy ông sư tàu không biết nữa, phải không? Thôi bây giờ mình nói kinh bộ đi, kinh bộ tức là họ tin gì, phải không? Nikaya mà, Nikaya tức là mấy ông sư Nguyên Thủy không biết, ông học ông biết không? Trong kinh bộ đó thì trong cái Samyutta Nikaya, tức là mình gọi là tương ưng bộ kinh, bản tiếng Việt gọi là tương ưng bộ kinh. Trong tương ưng bộ kinh nhá, nó có 5 quyển, tương ưng bộ kinh nó có 5 quyển. Thì cái quyển thứ nhất đó, nhưng mà cái bộ thứ hai và cái kinh số 9, kinh số 10 đó là con nhắc về cái ngày La Hầu. Không có nói về kế đô, vì kế đô nó chỉ là La Hầu mà bị chặt đầu thôi. Quý vị nhớ mình mới nói phải không? Tức là nó là một Atula, mà Atula đó bị chặt cái đầu. Cái đầu á, thì tại vì đã uống nước cam lộ rồi thành ra còn sống mãi. Nó thành ra là La Hầu. Còn cái thân mình á, thì thành ra kế đô. Kế đô thì là như vậy thôi. Tức là người ta thờ ở bên Ấn Độ đó, thì có cái tượng kế đô, có cái chùa đó thờ kế đô không? Vì ít khi nào người ta thờ kế đô, người ta thờ La Hầu hơn. Vì La Hầu nó dữ dằn, nó người ta sợ. Nhưng người ta muốn được ủng hộ đó thì người ta thờ cái ông này, cũng như là hối lộ về nó thôi. Nhưng mà kế đô thì tốt, thì họ cúng thì họ cúng sữa. Chắc quý vị biết những người nào mà theo Ấn giáo hoặc quý vị nghe Ấn giáo thì quý vị biết rồi chứ phải không? Cúng sữa đó thì chính ra cái vị thần mà hưởng sữa đó là vị Ganesh, tức là ông thần mà đầu voi á. Cái thần đầu voi đó thì cái đó phổ biến dữ lắm. Nhưng mà có một phần thần kế đô nữa, mà cái tượng kế đô á, cái tượng kế đô này thì ngộ lắm, bằng đá. Nhưng mà khi mà quý vị cúng sữa đó, quý vị để đó thì không sao ấy, mà quý vị lấy sữa đó mà quý vị đổ lên trên cái tượng đó, rót lên trên cái tượng đó, thì khi cái tượng nó chảy từ trên đi xuống, cái tượng nó không có đầu, chảy từ trên đi xuống, mà khi mà xuống dưới một cái thì sữa nó trở thành màu xanh. Người ta không biết là cái phản ứng hóa học hay là cái gì đó thì người ta không biết, nhưng mà thành ra cái chùa đó ở bên Ấn Độ đó nó rất được nổi tiếng, và người ta thờ cúng, người ta lại người ta lấy cái đô, nhưng mà đúng ra cái đô cũng là chỉ là thần nhỏ thôi, thì người ta cũng có cúng gì nhiều. Nhưng mà La Hầu đó, thì bên Miến với lại bên Thái đó, họ thờ dữ lắm ạ. Quý vị học bên qua bên đó có những cái chùa riêng mà đặc biệt thờ mấy cái đó. Thì quý vị quan đó muốn cúng thì gì mua cà phê cũng được. Rồi chữ trùng tử là chê hay kê. Tôn hình là thân mổ thịt ở trong mây lộ nửa thân. Quý vị thấy lộ nửa thân. Cái này người ta vẽ là tại người ta không hiểu cái thần thoại nó, thành ra người ta vẽ cái nửa thân kê. Chứ đúng ra nó là nửa thân dưới, tức là không có đầu. Quý vị nhớ nữa ha. Chữ trùng tử là chê hay kê. Tam mũi ra hình là viên ngọc đỏ trên hoa sen. Tướng ấn là tuệ tinh ấn. Cái tay như vậy. Quý vị thấy tức là quý vị chấp nội Phật, xong quý vị bung cái ngón giữa phía tay phải lên, thì quý vị sẽ để ý là cái tuệ tinh này á, với lại cái La Hầu á, một hồi mà mình học qua bên phương Nam á, thì cái ấn nó cũng giống nhau, cái chân ngôn cũng giống nhau, mà cái tam muội gia hình cũng giống nhau luôn, bởi vì là một nhân vật. Quý vị nhớ không? Tức là mình nói rồi phải không? Tức là một Atula. Atula đó rồi đi uống cái nước cam lồ vô, mới uống vô một cái thì bị bà Mohini, Mohini tức là hóa thân của Vishnu, nhà hóa thần của Vishnu mới chặt cái đầu liền lập tức, chặt cái đầu liền lập tức, thành ra cái nước cam lồ nó chưa xuống thân nhưng mà nó nằm ở trong đầu rồi, thành ra cái đầu nó không chết được. Mà cái đó nó giải thích quý vị là tại sao, vì sau quý vị thấy ở trong cái thần thoại Ấn Độ đó, thì khi mà La Hầu nó mà đi mà nuốt những cái mặt trời mặt trăng, La Hầu là nhà thần người thật gì phải không, thì khi mà nuốt mặt trời mặt trăng xong ấy, nuốt vô thì ăn không được, nuốt vô một cái nó tọt cổ họng nó rớt xuống luôn. Thành ra không bao giờ nuốt được hết. Ăn mặt trời mặt trăng thì nó nuốt vô một cái là nó lọt ra, tức là quý vị thấy là chỉ che được một khúc này lại lòi ra, chứ không bao giờ ăn được luôn. Thì ở trong cái kinh, ở trong kinh Phật, thôi để mình học cái La Hầu mình nói ấy, tức là trong kinh bộ đó, kinh Samyutta Nikaya hồi nãy mình nói rồi đó, là kinh số 9, kinh số 10, kinh đó có nói về cái ngài La Hầu này. Nhưng mà nói về La Hầu bây giờ mình đang học về cái đô thì thôi mình cũng nói. Bây giờ tới Lưu Tinh. Lưu Tinh thật ra ngày xưa người ta xem nó cũng giống như cái đô, nhưng mà cái đô nhỏ. Lưu Tinh tức là sao băng. Quý vị biết sao băng bây giờ phải không? Tức là sao xẹt đó. Shooting star đó, cái falling star thì đó, quý vị thấy ban đêm mình ngồi nên nhiều mình thấy sao nó xẹt qua xẹt lại. Mỗi lần mình xẹt như vậy thì mình ngồi mình nhắm mắt lại thì mình vái cái gì đó mình ứng cái đó. Người ta tin như vậy. Quý vị cầu gì quý vị được cái đó phải không? Chắc quý vị biết chuyện đó gì phải không? Catch your falling star and put it in your pocket, save it for rainy day. Quý vị biết cái bài hát đó gì? Rồi catch your falling star bài xưa. Lưu Tinh. Tôn hình thân mổ thịt hiện hình phi thiết đồng tử chắp hai tay lại để trên đầu. Thì cái này á, ngày xưa nó quý vị nó là cái kế đồ. Kế đồ nhưng mà tại vì người ta thấy kế đồ đó tức là cái sao chổi gì. Tức là quý vị thấy sao nó cũng xẹt lên cái rồi một hồi nó cũng mất. Nó xẹt nhưng mà nó nằm ở lâu lắm. Vì sao chổi chắc quý vị biết rồi phải không? Nhiều khi mình thấy cả đêm thấy, ngày mai mình vẫn còn thấy. Nó di chuyển qua chỗ khác nhưng mà nó vẫn còn ở đó. Nhưng mà sau mấy ngày thì nó cũng mất tiêu. Còn cái sao băng ấy là nó xẹt cái rồi mất tiêu luôn. Thành ra họ ngày xưa họ nghĩ sao băng, sao chổi nó là một thứ. Cái sao chổi nó thì nó là thứ cũng như là cha mẹ vậy. Sao băng nó là con cái thôi. Thì nó nhỏ. Thành ra đây quý vị mới thấy họ gọi là phi thiên đồng tử là như vậy. Tức là cái vị này cũng giống như là phụ tá của cái ngài kế đồ thôi. Lưu Tinh đó là Nigata Ketu. Quý vị thấy cái tên cũng có chữ Ketu, tức là kế đồ phía sau á. Thân mổ thịt hiện hình phi thiên đồng tử. Chắp hai tay lại để trên đầu. Chữ trùng tử là J hay Ni. Tam muội gia hình cũng là viên ngọc đỏ trên hoa sen. Tướng ấn cũng là tuệ tinh ấn. Tuệ tinh ấn tức là giống như cái ngày Kê Tu. Rồi chân ngôn là Nama Samanta Buddha Nam Loka Aloka Karaya Sakva Devana Naga Yaksa Gandava Asura Garuda Kimnara Moharanga Liharanaya Anya Akashaya Visitragati Swaha. Tức là cái chân ngôn này cũng là giống như chân ngôn của tất cả những cái tinh tú kia. Quý vị nhớ hồi trước mình học rồi đó, thất tú gì đó mình học là cái chân ngôn cũng giống như vậy. Rồi bây giờ tới nhật diệu Surya. Surya tức là mặt trời. Surya tức là chữ Ấn Độ gọi là mặt trời. The Soleil, the sun, phải không? Surya tức là mặt trời. Thì đó quý vị thấy đây, Surya là một trong chín diệu, tức là cửu diệu hồi nãy mình nói rồi. Lại xưng là nhật thiên diệu, nhật tinh tinh túy của mặt trời, thái dương mật nhật tinh là quyến thuộc của nhật thiện của mật giáo, hoặc đồng thể với nhật thiên, tức là có cái vị nhật thiên nữa, nhật diệu, nhật thiên nữa thì cũng giống giống nhau. Tức là cũng như bây giờ mình nói là một thôi, nhưng mà họ tách ra làm đôi vậy, bên đây cũng thờ, bên kia cũng thờ vậy thôi, cũng giống như là Quán Thế Âm vậy mà, thì ở viện này cũng có, viện kia cũng có vậy thôi, chứ không phải là nhiều vị khác nhau. Tôn này biểu thị cho tâm bồ đề trong sạch, tức là cái này nó là mặt trời, nhưng mà mình thờ mặt trời không phải là mình thờ cái mặt trời này. Mà mình thờ cái này nó là cái Atula, một vị Atula lớn và có ảnh hưởng rất lớn ở trên vũ trụ. Thành ra khi mà mình thờ, khi mình cúng dường hoặc mình quán là mình quán về cái ảnh hưởng của ông chứ không phải nói ví dụ bây giờ mình nói mặt trời mà biến mất đi thì thôi cả thế giới chết rồi còn gì nữa, là trái đất nó lạnh lại liền chết queo hết, không thế nào sống được hết. Thì mình biết rồi, tôn này biểu thị cho tâm bồ đề trong sạch, tôn hình thân một thịt, tay phải cầm vành mặt trời, tay trái để ở eo khoác thiên y, dùng cỗ xe có ba con ngựa làm tòa ngồi. Quý vị thấy tức là tất cả các vị này không có vị nào ngồi tòa sen hết á. Chữ trùng tử là Ro hay Su, tam muội gia hình là vành mặt trời, tướng ấn là kim cương hợp trưởng. Kim cương hợp trưởng thì quý vị biết rồi, tức là hai tay mình chắp lại nhưng mà những cái đầu ngón tay nó xen nhau và đè vào nhau, thành ra mới đổi kim cương. Kim cương tức là cứng chắc lắm, bởi vì nếu mà quý vị chắp tay không á, mà quý vị để không như vậy á, thì người ta hất một cái gì nó văng ra. Nhưng mà khi mà quý vị lồng những cái ngón tay vào nhau bóp lại như vậy, đè lên thì nó gọi là kim cương hợp trưởng, thấy không? Kim cương hợp trưởng, bởi vì nếu mà kim cương trưởng đó tức là quý vị chỉ nắm tay rồi thôi rời nhau, nhưng mà kim cương hợp trưởng đó tức là hợp hai cái tay nó hợp với nhau thì gọi như vậy, thì kim cương hợp trưởng. Khi mình làm mấy cái ấn á, mình bắt ấn đó là mình phải bắt cho nó đúng. Trên ngôn là Nama Samanta Buddha Nam Surya Swaha, Surya tức là mặt trời thôi, tức là Surya Ya, thêm Ya là tại vì nó là adjective. Nhật Diệu Quyến Thuộc, tức là cái này là phụ tá của Nhật Diệu. Surya Parivara là quyến thuộc của Nhật Diệu, để xưng là Bích Lịch Tinh, tôn hình thân một thịt, tay phải tác những nguyện ấn, tay trái đè trên đùi trái. Chữ trùng tử là Jam hay Su, tam muội gia hình là vành mặt trời, tướng ấn là kim cương hợp trưởng. Cái này tức là cái ảnh hưởng của mặt trời, vì mặt trời nó cố định Atula nhưng mà nó di chuyển, nhưng mà nó di chuyển thì mỗi khi một lần nó di chuyển tất cả đó, thì có những phụ tá xung quanh. Bây giờ thì mình gọi là cái vòng mặt trời đó, tức là những cái mặt trời mà nó nổ ra phía xung quanh thì vậy. Chứ ngày xưa thì người ta gọi là cái ông phụ tá này. Trên ngôn là Nama Samanta Buddha Nam Loka Loka Karaya Sava Devanaga Yaksa Gandava Asura Garuda Kimnara Moharagya Diharadaya Aniya Akasaya Visitragati Swaha. Tức là cái chân ngôn này cũng giống như chân ngôn của các vị tinh tú khác, quý vị biết ha. Thành ra trên này quý vị mới thấy đọc cái tên của Thiên Long Bất Bộ đó. Deva Naga, Deva là thiên, Naga là long, Yaksa là dạ xoa, Gandhava, Cảm Thất Bà, Cảm Thất Bà Thù La gì đó, cũng đủ hết. Bà Tô Tiên Hậu, Vasvi, Vasvi là vợ của bà Tô Tiên, chữ hậu đó, tức là phi, tức là bà vợ, bà Tô Tiên, bà, tức là vợ của ông bà Tô Tiên. Quý vị nhớ không? Chứ mình nói rồi phải không? Chứ đừng có nghe thấy bà Tô Tiên cái mà trời ơi bà gì mà kỳ cục, có dâu có dìa gì thì không hết, bà gì kỳ. Nhưng mà bà Tô Tiên tức là Vato, Vasu, Vasu họ phiên âm ra là bà Tô, tức là ông Tiên bà Tô, vợ của ông Tiên bà Tô. Tôn hình thân một thịt, tay phải để trước ngực cầm hoa sen khép tánh với lá sen, tay trái để bên eo cầm hoa sen nở rộ, giao ứng chân mà ngồi. Chữ trùng tử là Va, tam muội gia hình là hoa sen nở rộ, tướng ấn là nhất thiết chư thiên ấn, chư tiên ấn. Tức là cái ấn này là chung của tất cả các vị tiên. Thành ra quý vị thấy, quý vị nói mình nói kết ấn của bà Phật Bà phải không? Đưa tay lên gì? Cái bộ ghi ấn. Kết ấn Phật Bà thì mình cứ đi mình lại Phật Bà. Mà thật ra cái Phật Bà này á, mà mình đưa cái hình ra ngoài đó, đứng đó, tức là một bà tiên thôi, ở trong đó họ lôi ra. Thì họ nói cái này là hóa thân của Phật Bà thì mình cũng là ok, cái hóa thân của Quan Thế Âm thì mình thờ Quan Thế Âm. Mà trong khi Quan Thế Âm chính á, thì mình lại không thờ. Thì tại vì vậy thôi, hôm trước mình nói rồi phải không? Thôi bây giờ mình cũng nói nữa, người ta chửi rồi, cộng. Chữ trùng tử là Va, tam muội gia hình là hoa sen nở rộ, tương ấn là nhất thiết chư tiên lớn. Trên ngôn cũng giống như các ngôi sao khác ha. Là Nama Samanta Buddha Nam Loka Loka Karaya Sakva Devanaga Yaksa Gandhava Asura Garuda Kimnara Mahoraya Dihranraya Anya Akasaya Visitragati Swaha. Vì cái bà này là vợ của bà Tô Tiên, mà bà nằm ở phía bên trái, thì giờ mình học trước, rồi bây giờ mình học tới bà Tô Tiên. Bà Tô Đại Tiên, bà Tô Đại Tiên, bà Tô tức là Vasu, Vasu Maharishi. Đúng giờ mình đọc cái này là Maharishi, Maharishi họ dịch ra là Đại Tiên. Chữ tiên đó, nó kẹp một cái, quý vị biết, tại vì bây giờ mình khi mình nói cho tiên đó, thì mình nghĩ cái gì nó hóa hiện ra thôi, phải không? Chứ ông tiên, bà tiên hay gì đó, tức là những người không có thật, đúng không? Quý vị có nghĩ là tiên là người có thật không? Mà trong khi tiên này Rishi tức là người có thật, người tu hành thành ra đạo. Thành ra nếu mà đúng ra thì mình phải gọi là hiền mới đúng. Nhưng mà tại vì ngày xưa đó các ngài đó gọi là tiên hiền. Các ngài tiên hiền nó tức là Rishi. Tiên hiền, hiền tức là một người mà ta tu, hiền tức gọi bây giờ tiếng Anh gọi là sage. Tức là một vị mà khôn ngoan, tại vì nhờ người ta tu hành, người ta tu, tu làm sao tức là người ta ngồi người ta quán. rồi người ta thấy thế giới thế này, thấy vũ trụ thế này, thấy thân mình thế này, thấy cuộc đời thế này, người ta thấy rồi người ta đưa ra những kết luận, người ta sửa đổi lại thì họ gọi là họ tu, và họ tu như vậy họ thành tiên. Mà nếu khi là mình nói tu thành tiên một cái, tức là mình nghĩ trời chắc còn ông này ông không chết này, ông này ông nhịn ăn này, ông này ông biết quay lên, ông biết bay lên hay là biết gì, không phải như vậy. Vì thế thành ra nó kẹp này cái chữ tiên này, khi mình nói chữ đại tiên vô thì mình nghĩ là ông này ông đồ trên trời ông gì á. Ngày xưa thì người ta cũng nghĩ như vậy, bởi vì những người ta không biết ấy, thì người ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà đúng là bây giờ mình phải hiểu cho nó rõ ấy, chữ Rishi ấy, tức là tiên hiền, tức là cái vị mà tu thành tựu. Nói bây giờ mình nói đúng ra là chữ thành tựu là như vậy, tức là họ tu thành, họ tu đắc một cái gì đó thôi, họ không phải thành Phật. Thành ra mấy cái vị tiên hiền thiên ở trên này không phải là Phật, họ chưa vô được cái nơi nội kim cương viện là quyến thuộc của hỏa thiên. À, hỏa thiên ấy, tức là Agni. Agni là một vị tiên. Ngày xưa nó bên Ấn giáo của người ta đó, thì người ta có những cái vị đó, tức là họ tin về lửa, lửa gió gì đó, thì tức là những vị tiên hết, những vị thần, phải nói đúng là thần chứ không phải là tiên nữa. Bởi vì tiên tức là mình là người thường rồi mình tu lên mình thành tiên được, còn thần đó, tức là tại vì người ta gúc gác, người ta sanh làm sao nó ra thành vị thần. Như vậy thấy cái điểm nó khác phải không? Tức là gọi là con vua cháu chúa rồi thì nó khác, nó khác mình. Tôn hình thân một thịt đòi, thân trên không mặc áo, tay phải cầm hoa sen, tay trái cầm tràng hạt. Cái vị này thật ra nếu mà giờ mình nói theo Ấn giáo thì trong Upanishad vị này là một trong 7 vị đại tiên, một trong 8 vị. Thành ra 8 vị, mấy cái vị này khi mà qua bên tàu họ trở thành bát tiên. Quý vị biết bên giáo giáo bên tàu họ có bát tiên gì không? Bên tàu thì họ hay lắm, nhưng mà họ đổi khác ra rất nhiều. Thì quý vị thấy nó không còn giống nữa, nhưng mà cái ý tưởng của người ta lúc đầu thì nó cũng giống như vậy, tức là những người này tu hành và trở thành như vậy. Tay phải cầm hoa sen, tay trái cầm tràng hạt. Quý vị nhìn cái hình đó, cái này đâu có giống bà nào phải không? Nhưng mà cái này gọi là bà Tô Đại Tiên. Bà Tô Đại Tiên là như vậy. Thì có những vị đại tiên ở trong Ấn giáo ngày xưa và chùa qua Phật giáo cũng trở thành. Thế nên quý vị đừng có tưởng cái này là Ấn giáo không, rồi nói mấy người nhà thờ là Bà La Môn, mà trong kinh Phật nói tới những vị này. Kinh Phật mà kinh bộ nữa, chứ không phải là mình nói kinh đại thừa gì, cũng phải kinh bộ nói từ xưa, bởi vì chính Phật giảng những vị này ra. Chữ dùng từ là va tam muội gia hình là chuỗi tràng hạt, tướng ấn là nhất thiết chưa tiên ấn, giống như trên ha. Trên ngôn là namasamanta buddha nam vasista grisim soa hạ. Bây giờ tới hỏa thiên hậu, tại vì bà ở trước thì ra bây giờ mình nói, tức là cái bà vợ của ông hỏa thiên, tức là anh Akini. Người xong rồi mới tới ngày Akini. Aknani là vợ của hỏa thiên, tôn hình thân một thịt trắng, co hai cánh tay rồi ngửa lòng bàn tay ngồi trong lửa rực. Chữ trùng tử là A, tam muội gia hình là táo bình, tướng ấn là hỏa thiên ấn. Cái táo bình là quý vị biết rồi ha, hỏa thiên ấn thì tại vì mình học trước cái ông hỏa thiên, thì cái tướng ấn này là tướng ấn của ông hỏa thiên thôi. Bây giờ mình nói trở lại, tức là quý vị nhớ, mình đừng có nghĩ hậu á, tức là vợ, rồi tới phi lại là vợ nhỏ nữa. Giống như bây giờ mình kiếm, trời ơi, bây giờ tôi có tiền, tôi đi về Việt Nam, tôi kiếm thêm vợ nhỏ. Kiếm hai bà vợ, rồi qua bên xứ kia con vợ nữa, ba bốn vợ vậy. Cái chuyện đó ngày xưa người ta thường. Rồi tới thời ông Diệm đó, rồi mình nhờ bà Nhu đó, bà ra cái luật gia đình. Việt Nam mình ngày xưa là mấy ông hai ba vợ ghét bà Nhu dữ lắm. Nhờ cái luật gia đình nó mất, tức là Việt Nam mình ngày xưa thì nó khác. Rồi đổi qua cái đó, rồi tới bây giờ thì mình không còn nữa. Thì cho quý vị thấy nó cũng có vấn đề đó nữa. Trừ phi mà quý vị thuộc dòng Mộc Môn hay cái gì đó thôi khác. Nhưng mà Mộc Môn nào ấy, bên Mỹ là nó cũng cấm, luật nó cũng cấm. Cái hậu không phải là vợ, tức là người khác mình đi mình lấy. À, trong những cái vị trên này á, vợ tức là hóa thân của vị đó ra, quý vị hiểu được đó. Thường thường mình tu rồi á, mà mình thành Bồ Tát thành gì á, một mình á thì thôi không nói nữa, tức là mình tới cái đó mình thấy rồi, mình không nên vướng mắc không gì nữa, dĩ nhiên là mình sẽ không có vợ nữa. Còn những cái vị này ấy, quý vị thấy là trời là tiên là gì không? À, thành ra nhiều khi cái ngày phải có người support, có người phải trời ơi, giờ tôi về nhà tôi ăn cơm không có mẹ nào nó nấu cơm cho tôi, thì cũng kiếm con vợ. Mà kiếm vợ sao? Bằng cách hóa thân ra, tức là avatar. Cái thành từ avatar đó ở trong cái Phật giáo của mình ấy, quý vị thấy nó hay dữ. Avatar tức là mình hóa ra, bây giờ mình ngồi mình bắt đầu mình suy ngẫm rồi mình hóa ra một cái thân khác, cái thân đó sẽ hợp với mình. Quý vị thấy không? Thành ra cái quan niệm của họ hay lắm quý vị. Mình nhìn vậy thấy mình thấy kỳ kỳ, trời mấy người này khủng quá, ăn nhầm gì mình chế ra. Mà không phải, Bởi vì quý vị thấy không? Khi mà tự mình hóa thân ra thì cái người vợ đó với mình đó, tức là hòa hợp với nhau dữ, chứ không có chửi lộn đánh nhau giống như ở Việt Nam mình thấy, hoặc là ngay cả bên Mỹ mình thấy quấy nhau chửi nhau, vợ chồng có chửi nhau à, vợ chồng của Mỹ Tiên thì không bao giờ chửi nhau, không bao giờ quấy lộn nữa. Không phải là tại vì ông ấy có quyền với bà đó, nhưng mà tại vì cái bà đó là hóa thân của ông ra, làm sao mình chửi mình được, không lẽ mình chửi mình phải không, mình chửi bà tức là mình chửi mình thôi, ngu chửi mình chi vậy trời. Thành ra quý vị thấy cái quan niệm của họ với những cái ý tưởng này của họ rất là hay. Thành ra quý vị thấy những cái thai tạng giới này tại sao mình phải ngồi quán, mình quán mà khi mình suy gẫm tới những chuyện đó thì mình mới giật mình mới thấy là hay, tại sao ý tưởng của người ta vậy, tại sao gia đình của người ta, vợ chồng người ta hòa hợp được mà vợ chồng mình như chó mèo, tối ngày gặp nhau là cắn nhau cãi nhau, mà tại sao? Và tại mình không hiểu cái chuyện đó. Mình phải hiểu là cái người này là hóa thân của mình ra, mình có thể mình tự mình chửi mình được, mình có thể tự mình đánh mình được, phải không? Thành ra mình có thể tự mình bỏ đói mình được, mình có thể tự mình bây giờ mình thấy mình xấu quá, cái chửi vợ mình nó già quậy sao được, vợ mình là mình thì vợ mình phải làm cho vợ mình đẹp lên, tức là mình đẹp như thì mình nghĩ như vậy nó đúng hơn. Tức là trong cái quán này đó, quý vị thấy những cái vị hậu này á, không phải là vợ, tức là đi làm bồi làm bếp, đi rửa chén, đi giặt đồ cho ông này. Quý vị nhớ điểm đó không? Cũng giống như hồi trước mình nói đó, đồng tử của Văn Thù Sư Lợi không phải là những cái thằng nhỏ tay sai của ông Văn Thù Sư Lợi, mà chính ông Văn Thù Sư Lợi ông mới hóa hiện ra những cái đồng tử đó. Quý vị nhớ mình nói ha. Thành ra mình thấy ở trong cái đạo Phật mình nó hay dữ lắm, nhưng mà mình phải hiểu lên. Mình mà hiểu lên càng cao như vậy thì mình mới khá được, bớt cũng lệnh đi. Chuyên ngôn là Namasamanta Buddha Nam Aniye Xóa Hà. Rồi giờ tôi Hỏa Thiên là ông trời lửa. Hỏa Thiên Akini, thật sự cái này cũng gọi là Akini. Akini cái này quý vị nhớ mình tụng ở trong Chú Lăng Nghiêm đó, là cũng tụng tới cái tên của ông này mấy lần đó. Akini là vị trời thủ hộ phương Nam, trong 8 vị trời hộ thế cũng là một trong 20 thiên. Tức là cái này nếu mà quý vị học về những vị trời cái gì á thì mình, nhưng mà tại vì cái này nói thật tình ra quý vị cũng không có muốn học cái này, chứ nếu mà mình chịu khó mình học những cái này nó giỏi dữ lắm. Tức là những nhân vật trên thế giới hết mình biết hết, thì lý do đó mà mình học thai tạng giới thì thôi, nhưng mà mình không thể đi vô sâu vào chi tiết được. Đi sâu vào chi tiết thì mấy chục năm hết cuốn sách này, nhưng mà mình cố mình học đi, học để mình lấy một cái khái niệm, mai mốt mình muốn học thêm á thì mình sẽ đào sâu vô. Nó có nhiều chuyện hay lắm. Tôn hình là thân một thịt đỏ, hiện hình tiên nhân, tức là người ông tiên đó, ngồi trong lửa rực, có một mặt bốn cánh tay, bên phải tay thứ nhất để trước ngực cầm tam giác ấn, tay thứ hai cầm chẳng hạt, bên trái tay thứ nhất để ở đầu gối cầm táo bình, tay thứ hai cầm cây gậy tiên. Chữ trùng từ là A, tam mùi ra hình là tam giác ấn, tứ ấn là hòa thiên ấn. Cái tam giác này là quý vị nhớ, từ trước mình học rồi, ở trong nội kim cương viện đó, có cái tam giác. Mà quý vị nhớ mình thờ, trời đất, tại sao thờ mà thờ cái hình tam giác này không? Cái này tức là nói về cái tam thân của Phật. Thôi bây giờ chẳng lẽ bây giờ mình cứ nhìn lặp lại cái chuyện đó hoài. Pháp thân, báo thân, ứng thân thì phải không? Quý vị nhớ. Thôi, quý vị quên thì về nghe trở lại đi. Chứ bây giờ mình không nói thêm nữa. Chữ trùng từ là A, tam mùi ra hình là tam giác ấn, tư ấn là hỏa thiên ấn. Chân ngôn là Namasamanta Buddha Nam Aniye Xóa Hà. Thì cái ngày hỏa thiên này đúng ra là một trong những vị trời rất là lớn ở trong Ấn giáo. Tại bây giờ mình không có học về Ấn giáo thôi, mình không nói thêm về cái này. Nhưng mà hỏa thiên này ở trong đạo Phật nó cũng có, và một trong nhiều môn phái họ có một cái lễ họ gọi là puja. Puja tức là họ có cái ông cư sĩ Việt Nam Nguyên Giác á, ông mới có họ gọi là phổ hòa vậy đó, phải không? Phổ hòa tức là phiên âm nó ra thôi, phô hòa tức là một cái nghi thức mà của bên hầu hết là bên Tây Tạng, tức là bên Mật Tông á. Khi mà quý vị thọ những giới này á thì họ dùng lửa đó, họ đốt trên đầu và họ đi qua. Cái nghi thức phổ hòa này á, là ở đây thì mình nói là dùng là ngày hỏa thiên, tức là ngoài trời mà trời lửa, nhưng mà thật ra không phải cái đó. Ở trong đạo Phật á, có những cái nghi thức đó, và nhất là cái này chắc quý vị cũng không có ai thọ Mật Tông thọ cái phổ hòa này. Phổ hòa thì nó đơn giản lắm, tức là cũng giống như là tiêu tai gì đó, giống như quý vị tụng dược sư hay gì đó thôi. Nhưng mà mấy cái người Mật Tông đó người ta làm cái này, mà quý vị đi theo thầy Mật Tông thì quý vị nhờ quý vị thọ cái phổ hòa. Ví dụ như quý vị bị bệnh, quý vị bị xui xẻo làm ăn, quý vị bị chồng có vợ bé, quý vị vô lôi giờ nhờ thầy Nam Mô Di Đà Phật, bây giờ cho con thầy phổ hòa cho con, thì ông ấy sẽ làm cho quý vị. Nhưng mà cái đó là mấy ông thầy Mật Tông, quý vị phải hỏi mấy ông ấy. Nếu mà quý vị thắc mắc ấy, thì quý vị về có cái bài của ông hồi nãy tôi nói rồi, cư sĩ Nguyên Giác, nó ông viết về cái Phổ Hòa. Phổ Hòa đó thì quý vị lục lên trên mấy cái thư viện Hoa Sen hay gì đó, cứ coi đọc cái bài đó để biết ông nói về cái gì. Thật ra nó cũng có gì quan trọng lớn, nhưng mà điều đó chứng tỏ cho mình là cái Akini đó, tức là hòa tinh hoặc là hòa thiên đó, những vị này là trong Phật giáo mình có, chứ không phải là không có, mà có những cái môn phái họ quan trọng thế này. Tại vì không có theo những môn phái là mình không biết. Mình nói thật, xin lỗi quý vị, mình chỉ biết niệm Phật. Mà thật ra cũng phải niệm Phật là đừng nói đừng cho người ta nói. Đừng có chửi mình là mày không có đi tu gì thôi. Chứ còn hỏi tu gì mà dạ, con tu tịnh độ. Con tu tịnh độ gì dạ, là Nam Mô Di Đà Phật. Đúng rồi, đúng ai can nói được phải không? Chứ nói mình ngồi thiền, bây giờ ngồi thử ngồi thiền mà cái thấy kéo giò lên không nổi, biết thằng này xạo ấy. Bây giờ mình qua còn 5 phút nữa, mình nói sơ đi thôi, cái này chỉ đọc tên. Bây giờ mình qua tới phương Nam, tức là hết cái phương Đông rồi. Phương Nam có 65 tôn thuộc nhóm Hỏa Thiên, Diễm Ma Thiên, quý vị thấy cũng có Hỏa Thiên nữa. Diễm Ma Thiên Atula dãy bên phải trên phía dưới, tức là quý vị nhìn cái hình phía ngoài đó thì phía bên cạnh tay phải của quý vị á, bên ngoài cùng hết từ trên phía dưới. Phương Đông đó, tức là phía trên, bây giờ phương Nam cũng có 65 vị. Thứ nhất là A Nghệ La Tiên, thứ hai là A Nghệ La Tiên Hậu, thứ ba là Cù Đàm Tiên, thứ tư là Cù Đàm Tiên Hậu, thứ năm là A Diệt Lý Tiên, thứ sáu là Tỳ Lý Cù Tiên, thứ bảy là Tỳ Nữ Nữ, thứ tám là Tự Tành Nữ, thứ chín là Dạ Ma Nữ, thứ mười là Hiền Bình Cung, 11 là Ma Triệt Cung, 12 là Song Ngư Cung, 13 là Ra Hồ Tinh, 14 là Mộc Tinh, 15 là Hòa Tinh, 16 là Tinh Tú, 17 là Trần Tú, 18 là Kháng Tú, 19 là Trương Tú, 20 là Dực Tú, 21 là Giác Tú, 22 là Đê Tú, 23 là Dược Xoa Chỉ Minh Nữ, 24 là Dược Xoa Chỉ Minh, 25 là Dược Xoa Chỉ Minh Nữ, 26 là Tăng Trưởng Thiên, 27 là Tăng Trưởng Thiên Sứ Giả, 28 là Nam Đà Long Vương, 29 là Ô Ba Nam Đà Long Vương, 30 là Atula, 31 cũng là Atula, 32 là Diễm Ma Thiên, 33 là Ám Thiên Nữ, 34 là Thái Sơn Phủ Quân, 35 là Quỷ Chúng, 36 là Đoạt Nhất Thiết Mệnh, 37 là Tỳ Xá Già, 38 cũng là Tỳ Xá Già, 39 Tỳ Xá Già, 40 Tỳ Xá Già, 41 Tỳ Xá Già, 42 Tỳ Xá Già, 43 Tỳ Xá Già, 44 Tỳ Xá Già. Quý vị thấy quỷ nhiều lắm, tức là qua cái này mình học rất là nhiều quỷ. Ở đây gọi là Tỳ Xá Già không, nhưng mỗi vị khác nhau hết. Nếu mà mình có thời giờ đó thì tới đó tôi sẽ khai triển cho quý vị để hiểu về các quỷ này của quý vị. Vì ở trong kinh Phật đó, có cái kinh Petavathu, quý vị biết cái kinh đó, kinh gọi là kinh ngạ quỷ, trong đó Đức Phật nói rất là rõ về tất cả các loại quỷ hết, mỗi thứ quỷ nó làm sao. Kinh Phật nói rõ ràng mà kinh đó là thuộc Nam Tông, chứ không phải là mình nói là mấy sư tông nói cho đại thừa. Thì nếu mà quý vị thích ấy, thì tôi khai triển, còn nếu không thôi mình đọc cho nó xong. 45 là Đồ Cắt Ni, 46 Đồ Cắt Ni, 47 Đồ Cắt Ni, 48 là Từ Quỷ, quý vị thấy vẫn là quỷ, mà con này quỷ chết đó, quỷ làm cho người ta chết. Thì nó có những cái hình thức khác nhau. Khi mà quý vị tu trong mật tông rồi, quý vị thấy được, thấy những quỷ đối thoại với những quỷ này. Không phải mình nói chuyện với họ như vậy, mà mình nói bằng cái tâm thức của mình. Mình nói chuyện với họ và họ nói chuyện với mình. Hay lắm, vui lắm chứ không phải giờ nữa. Nếu thích thì mình học, còn không thích thì thôi. 49 là Chỉ Minh Thành Tựu Tiên Chúng, 50 là Chỉ Minh Thành Tựu Tiên Chúng, 51, 52 cũng là Chỉ Minh Thành Tựu Tiên Chúng, 53 là Mani Atula, 54 là Mani Atula Kiến Thuộc, 55 cũng là Mani Atula Kiến Thuộc, 56 là Atula, 57 là Atula Kiến Thuộc, 58 là Atula Kiến Thuộc, 59 là Kalula Vương, 60 là Kalula, 61 là Kalula, 62 là Cưu Bần Trà, và 63 cũng là Cưu Bần Trà, 64 là La Sắt Đồng, 65 là La Sắt Nữ. Những vật này đúng ra quý vị thấy nếu mà mình chịu khó mình học, mình khai triển ra, mình nói hết cả những cái này thì rất là hay, nhưng mà nó sẽ mất cả mấy tháng mình nói hết. Nhớ chắc mình nói nó lại rẻ đi cho nó xong, nhưng mà phải có cái khái niệm để cho mình đừng có lầm lạc, mình hiểu như vậy. Thôi bây giờ mình hết giờ, mình chắp tay rồi cái tới mình học tiếp.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.